Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất lương mà gây thân nghĩa. Phòng kia hết tiền bạc, họ sẽ đón nước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong điều nhỏ cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất lương, thì ai sẽ tín nhiệm và trao cho anh em của cải chân thật? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ trao cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không có dân nào, gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó ghét chủ này và yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này và khinh chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền bạc được. Người Pharisee muốn ham muốn tiền bạc, nhưng nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ rằng: các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời là điều nhường tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa kinh công, lời khen Chúa.
Chúa nói dùng tiền của bất lương để gây thiên nghĩa, thân nghĩa
khi hết tiền hết bạc thì có người đón ngươi vào nơi vĩnh cửu. Là chúng ta nhớ từ cái cụm từ mà ông Luca dùng trong tin mừng hôm nay ở ghi lại lời Chúa nói rằng tiền của bất lương ấy, thì Luca cho chúng ta thấy nó bất lương thật. Vì chỉ có Luca ghi cái câu này cho nên cũng chỉ có Luca cho chúng ta thấy tiền của nó làm cho người ta khốn nạn, tiền của nó dìm sâu người ta xuống vào. Chúng ta đọc tác phẩm của Luca ở trong Tin Mừng và Sứ Đồ Công Vụ, chúng ta đến được tới 6 lần ông cho biết của cải làm hại chúng ta. Ngay lúc Đức Giêsu bắt đầu vào đời, Luca nó đã thử thách Chúa theo ý nó. Ở Luca chương 4 câu 5 đến câu 6, quỷ nó nói với Chúa Giêsu lên này: ông ngước mắt nhìn đi, trên thế gian này, các nước này, sự giàu sang các nước ở trên thế gian này này, Chúa cha bỏ tay tôi hết rồi đấy. Ông muốn giàu sang trên thế gian này, ông quỳ xuống lạy tôi đi thì cho hết. Quỳ lạy nó, Chúa Giêsu mới có mọi của cải, cũng dựng lên mọi sự. Nhưng mà tại sao nó nói được Chúa giao cho nó? Thì chúng ta đọc ở trong sách sau thấy rất dễ hiểu. Của cải của nó giấu đâu mà Chúa giao cho quỷ được phép lấy hết, kể cả con cái của đấy. Thế nên có lần Chúa giao cho quỷ tài sản của gia cầm đầu không, nó làm hại gia cầm. Cho nên khi quỷ xuất hiện cám dỗ Chúa vào đầu cuộc đời công khai, nó tung ra cái mồi của cải vật chất giàu sang phú quý, nó nhử mồi, nó câu Chúa. Nó như vậy tiếp tục Luca chương 4 câu 5 câu 6 đi một cái xác đức rằng cái mồi mà quỷ nó nhử chúng ta, chúng ta dễ cắn câu nhất đó là của cải. Thích lắm, thế mà có tiền nói là lao đầu vào, biết là chiếm được, không cần ngay chính để bất lương khoái lắm, tung của cả nước như là bắt được chúng ta liền. À, nếu mà quỷ nó tung cái gì ra nó bắt được ngay nhất. Tiền cái gì đấy không? Đó, để nó phân tiền đấy thôi. Rồi càng tiêu đi liền, không đi tự nghĩ đấy thôi. Nó biết tính toán nó không phân tiền là lôi mày đánh nữa. Có không? Thành thật đi, có không? Đó, bây giờ cho nên coi chừng tiền của nhé, đừng có đòi mẹ có tiền nhé. Quỷ đó, nó cũng mẹ cùng Việt Nam á. Bây giờ mình đây đó. Rồi chứng từ thứ hai cũng chỉ trong Luca ở chương 12 câu 13 đến 21 cũng ghi lại Chúa Giêsu nói về một ông phú hộ được mùa giàu lắm. Những năm trước được mùa, ông xây những kho chứa tất cả thóc lúa và kho. Bây giờ năm nay đã được mùa nhiều hơn nữa, ông nổi lửa đốt hết những kho cũ, rồi ông xây kho lớn hơn chứa của cải đó. Ông nói là xứng chưa, hồn ơi, mày có chán của cải? Vui đi, ăn uống, chơi dẫn đi. Đấy, chứ mà thằng ngốc đêm nay mày ra khỏi đi nhé. nếu mà có người đưa con tiền nhiều thế nào ra những mua điện thoại đấy thì chúng ta cầm tay phải không, mua gì nữa, mua đồng hồ phải không, mua gì nữa, ôi trời ơi sướng chát rồi, chỉ mà trả tiết tiền phải không ta, đấy mà con chừng đấy nhá, đấy tiền bạc của cải nó là mờ mắt người ta, không còn nhận ra Thiên Chúa là nguồn sống, không còn nhớ đến cái ngày chết của mình nữa, cứ nghĩ đến có của rồi háo hùng mà hưởng lạc, háo hùng mà sung sướng, quên mất cái này. Chúa bảo ra khỏi thế gian không biết giờ phút nào thì của cải kia để cho ai đấy, cũng chỉ có Luca ghi chuyện này. Bất lương là thế đấy. Rồi chương từ thứ ba cũng chỉ có Luca ghi câu chuyện một ông bố có hai đứa con, cả hai đứa đều đòi chia gia tài, vì gia tài của bố, mà cuối cùng thằng em lấy được phần của mình ra đi chơi với đàn lý nghèo túng, cám em không có mà lá bì không có mà nốt còn chứ. Thế thì lúc mà nó khổ quá nó trở về, thằng anh sợ thằng này về đấy đòi tiền nữa, lấy phần của nó, bố nó chia nó, nó không còn nhà, bố nó đang bị nó không còn hàng. Thế ra vì tiền của mà bố lúc nào cũng mất một đứa con, bắt đầu thì mất thằng út, sau đó thằng út đi thời gian cũng về, nhưng mà thằng cả nó giàu hơn, nó được 2/3 gia tài của bố, cũng vì tiền của mà dứt khoát nó không vào, bố nó năn nỉ vào nhà tiền không ổn đó, có phải vì tiền của ông mà đẩy người ta làm cho gia đình tan nát. Rồi nữa, mới hôm qua chúng ta đọc ở Luca chương 16 câu 1 câu 8, anh quản lý anh hỏi con nợ thứ nhất, ngươi nợ chúng ta bao nhiêu, trong thùng dầu đừng biết trong nhé, 50 thôi bớt đi. Ở kia 1000 giá lúa, 800 nhé, bớt đi. Chỉ có Luca ghi cái chuyện này vì tiền của mà tán tật lương tâm không còn trong sáng nữa, lừa đảo chủ được bao nhiêu thì khôn minh đấy, tiền bạc nó làm cho người ta đã khốn nạn như vậy. Chứng từ thứ năm là cũng chỉ trong tin mừng Luca ở chương 16 từ câu 19 đến 31, anh phu hộ ngày ngày yến tiệc linh đình dầu sáng của ăn thừa bữa, ăn không hết vẫn xuống đất, anh nghèo nằm ngay đầu ngõ không xí cho một bánh thừa đó. Cuối cùng anh phu hộ xuống một đó, có phải là vì giàu sang và anh phu hộ đó mất phúc đời đời không? Ấy của cải nó cũng vậy đấy, ấy có lương không? Rồi chương từ thứ sáu cũng ngoài bút của Luca ở công vụ chương 5 từ câu 1 đến câu 11, vợ chồng Hanania và Sapphira thấy nhiều cái nếu bán nhà bán đất góp tiền đưa cho các tông đồ, hai vợ chồng cũng bày đặt mình không thua kém đạo đức của ai, cũng bán hết. Xong rồi vợ chồng thông đồng nhau, chớ đưa hết, giữ lại đi, tội gì mà đưa hết, đưa phần thôi. Rồi cứ nói Phêrô là đưa hết, để mình cũng hách mặt mọi người chứ. Thế là cả hai vợ chồng đều nói dối trước mặt Phêrô rồi. Bấy nhiêu tiền là sao vợ chồng con bán đất đưa hết cho ngài rồi đấy, vì nói dối. Cả hai vợ chồng chết gục ngay dưới chân thiên đường đấy, của cả hai vật chất đấy, thấy chưa, nó có lương chưa, của cả vật chất có lương là vậy đấy, nó kéo người ta xa Thiên Chúa, nó dìm người ta xuống vào ngục, làm cho người ta lươn lẹo lãm đứng dối cả, có phải là tiền của bất lương? Nhưng cũng chính lúc ta lại đưa cho chúng ta 6 cái chữ từ nhờ tiền của mà người ta nên thành. Có nghĩa là sao? Tuy ai cũng biết tiền của nó bất lương, 6 cái điều ông, cái chứng từ ông đang ghi đấy, nhưng mà người ta lại rất cần cái chất bất lương này để làm vinh danh Chúa. Thế chứ, chúng ta thấy nó ở cái chỗ này, biết nó xấu mà lại cứ cần nó. Thế chứ, bây giờ chẳng ở trong nhà đấy, chẳng nuôi một số anh ấy. Biết một anh trong nhà này nó xấu lắm, ghét lắm, nó nhiều tội lắm, đuổi nó ra cũng không được, để lại cũng không được, đuổi nó ra cũng khổ, để lại cũng khổ, thì cái đứa nó bất lương lắm cả. Mình biết nó như vậy thì đuổi, tống cổ ra đây đi, đỡ khổ. Nhưng mà đuổi nó không được, phải kéo nó vô, kéo nó vô thì nó lại làm bố mình, mà đuổi ra cũng thấy khổ. Nó cứ phải cần nó, đấy cần đấy. Trời ơi, bất lương chứ. Biết nó xấu thì phải ai xuống nó đi. Biết nó xấu mà thì cứ phải cần nó. Có nghĩa là sao? Biết tiền của nó làm cho người ta bất lương chi, nó làm cho người ta dễ xa Chúa. Nhưng mà chúng ta cứ thử nghĩ xem, chúng ta không có tiền của chúng ta sống được. Chúng ta không có tiền của chúng ta có nhà chúng ta ở không? Không có tiền của chúng ta làm cái gì không? Nó lại cần nó. Cho nên Luca cũng minh chứng điều này. Tiền của tuy nó sống vậy, nhưng tiền của này rất có lợi. Nếu chúng ta làm đúng cái chỗ thì rất có lợi. Okay. Cho nên để nói đến tiền của làm cho ta nên thánh mau lắm, là vinh hiển Chúa nhiều lắm, thì cũng chỉ có Luca. Tôi nói được chỉ Luca nhé, các tác giả khác không có đâu. Ở chương 5 câu 29 Luca ghi là khi Chúa đi qua bản vế của David, ông đang đuổi vũ thế đếm tiền nhiều lắm, Chúa gọi hắn đi theo ta. Ông đã đuổi bản thủ thế rồi, tung tiền đi luôn. À, anh nhỉ, lúc đó là cái công việc thu thuế là nhiều tiền lắm, được đến quốc Roma bảo vệ mà. Thế mà Chúa gọi hắn bỏ đi luôn, không làm nữa, không thu tiền nữa. Chẳng những thế, về nhà mở tủ ra có bao nhiêu bản bạc chưa, lấy ra hết đi mua đồ, đi mua món ăn, làm bữa tiệc rất là lớn, rồi đi kêu mời những người tội lỗi đấy ăn tiệc với Jesus. Như vậy ông Levi này, cái mẫu đầu tiên là dùng tiền của để quy tụ người tội lỗi đến với cho Jesus, quá đẹp. Chẳng những không thu tiền mà còn dùng tiền để quy người ta về cho Chúa Giêsu đó. Ông không có quyền tiền lớn mời ai ta đến đâu, và khi ăn tiền của Chúa Giêsu là dấu hiệu sự giao hòa đấy. Chứng từ thứ hai là ở Luca chương 7 từ câu 3-4, chỉ có Luca ghi cái cảnh đẹp này, vị sĩ quan Roma tức là người ngoại giáo đang phục vụ đến quốc Roma, mà lại tự lấy tiền của mình xây hội đường, xây phòng giáo lý, xây nơi cầu nguyện cho người có đạo, cho bất đạo. Người ngoại giáo biết dùng tiền để xây phòng giáo lý cho người có đạo, không có tiền làm sao xây? Người ngoại giáo ta còn làm được vậy? Hỏi người công giáo, mình góp được bao nhiêu tiền để lo cho người ta có điều kiện để gặp gỡ Chúa? Như cái ông sĩ quan ngoại giáo này đấy, tiền nó hay như vậy đấy, cần nó chứ. Chứng từ thứ ba là ở Luca chương 8 từ câu 1 đến câu 3, cũng chỉ có Luca ghi là Maria bị bảy quỷ ám như khi Chúa trừ mà. Bao nhiêu tiền bạc của bà ấy, tài sản của bà ấy, đưa hết cho các tông đồ đi theo Chúa Giêsu để lo việc truyền giáo. Đó, không có tác giả đầu tiên người đàn bà rộng tay như Marina trong việc truyền giáo. đáng tội lỗi thì tội, nhưng biết dùng tiền đóng góp vào chuyện trả quá đẹp đấy. Chữ từ thứ tư là chỉ có Luca và cuối cuộc đời của Chúa ghi lại Chúa gặp một người giàu có nhất vào thời đó, đó là ông Zacchaeus, trưởng ty quản thuế giàu lắm. Vậy mà khi Chúa đến nhà ông bán hết gia tài, đền những ai ông đã phải gấp 4 lần, và còn lại ông ấy chia cho người ta hết một nửa. Thế là Chúa tuyên bố cả nhà ông được cứu độ. Thế chưa? Nếu ông không dùng tiền mà chia như vậy, Chúa đâu có nói cả nhà ông được cứu độ đâu. Nếu ông ấy dùng tiền giữ lại cho vợ cho con thì đâu sao mà cả nhà được cứu độ, mà không dành hết để nuôi vợ con mà đưa chia thì Chúa lại tuyên bố cả nhà không được cứu độ. Chương từ thứ năm cũng chỉ có Luca ghi ở sách Công Đồ Công Vụ chương 2 câu 44-45 và chương 5 câu 32-35 là các tín hữu thời bây giờ ai có nhà có đất bán hết góp lại đặt trên các tông đồ để lo việc nước Thiên Chúa. Và sau cùng cũng chỉ có Luca ghi ở câu 1 chương 9 từ câu 36-43 bà Linh Dương khi còn sống có tiền của may áo trong áo ngoài chia cho người khác. Khi bà nhắm mắt để đời, cả công đoàn chạy đi tìm Phêrô báo cáo rằng bà này thương chúng tôi lắm mà bà qua đời rồi. Thế là Phêrô đến cùng với 30 người nghiêng mình cầu nguyện trên thi thể của bà sống lại lên. Đấy, nếu bà không biết dùng tiền của bà chia, làm sao chết được sống lại. Thế nên ra chúng ta thấy nếu đọc toàn bộ tác phẩm của Luca nó có hay điều chỗ nào? 6 cái khốn nạn vì tiền, nhưng cái 6 cái vinh hiển nhờ tiền, nó đối lập với nhau như vậy. Cho nên từ đó chúng ta mới hiểu được cái câu nói của Chúa Giêsu là dùng tiền của bất lương để gây thân nghĩa là vậy đấy. Trong thực tế tôi vẫn dạy dùng tiền của ở trong tay Chúa đã ban cho và 4 mục đích. Mục đích thứ nhất là dùng tiền của phát triển tin mừng, xây dựng xã hội. Đó là điều răn mới trong 5 điều răn của Thánh Sách Giáo Lý của số 2041-2043 ghi nhận như vậy đó. Phải đóng góp cho nhu cầu của Thánh bằng tiền bạc do chính tay mình làm ra, chứ không phải chỉ để hưởng thụ.
Tại vì con giúp đỡ em rất là nhiều lần, con có bỏ tiền thì là nhà không? À, có bỏ vào bộ tóc cái người gì?
Ở bên phía tôi sang lấy có cái ngày này, ngày chủ nhật mà có xin tiền đó, thì đầu tiên cha chủ tới lấy bao thư trong túi ra bỏ vào trong trước mặt ông nhân cha sẵn bỏ chắc mai tôi cũng bỏ nha rồi bọn người bỏ với nhau đấy
quan trọng có ruột đúng
không? Nhưng mà này tôi biết cũng có ở đông ba cái này thì tôi nằm ra sở có một người cũng giả vờ bỏ tiền vào gió rồi móc ra một bớ cho người ta nhìn thấy không có sợ gì hết. Giải thích làm sao tôi không có tiền lẻ, tôi bỏ vào đây 100,000 bây giờ tôi chỉ muốn bỏ vào đây 10,000 thôi, thế là rút ra được 90,000. Nó đâu có bỏ đường nào đâu, cũng nắm tay chắc vào này bỏ vào giỏ rồi móc ra đến 90,000. Người ta bảo sao anh có tiền đâu? Không, tôi không có tiền lẻ, tôi có 100,000 tôi bỏ đây. Bây giờ tôi thối lại, tôi lấy móc ra đấy. Có đấy. Có được đứa nào móc tiền ở trong một thờ ông Huy? Có không? Có thấy không? Có không? Trời ơi. Đó. Giúp lễ đấy. Móc nhanh. tiên của phải đóng góp chứ. Mình thấy không đóng góp thì mọc ra. Rồi tiên của Chúa ban cho để nuôi sống mình, đảm bảo sức khỏe để phục vụ. Mình hà tiện, mình ốm yếu, không đủ khả năng để phục vụ cũng không được. Ăn thừa bữa cũng không khỏe. Ăn cho đúng không? Tiên của thứ ba, dùng tạo ra điều kiện để cho người khác có điều kiện làm việc. Tôi mở xưởng nào, tôi mở cơ sở kia cho người ta công ăn việc làm, tôi xây cái nhà cho người ta được ở lớn vấn vấn. Và sau cùng tiền của chia cho những người không có thể tự sống được, con nít già mua bệnh tật đó, đó. Để mong rằng khi được chia sẻ ý, người ta nhận ra bàn tay Thiên Chúa yêu thương của mình, và Chúa gọi là làm ơn cho kẻ bên nhỏ đó. Khi nào chúng ta đưa tiền của vào bốn cái đó, là chúng ta dùng tiền của rất đúng ý Chúa, rất đẹp lòng Chúa. Mà Luca tôi nhắc lại ghi 6 lần người biết dùng tiền của, nhưng chúng ta để ý 6 lần Luca ghi người biết dùng tiền của thì chỉ có một lần ấy, thấy là tiền của nó làm cho người ta cái xác chết được sống lại, đó là bản dư. Chỉ có lần đấy. Còn 5 lần kia đó, cái tiền của đóng góp nó sẽ được cứu độ. Đấy, ông xem kêu nhé, ông ấy chia sẻ cho cả nhà ông được cứu độ nhé. Ông Levi nhé, dùng tiền quy tụ người tội lỗi đến gặp Chúa nhé. Bà Marina đưa tiền của đi truyền giáo nhé. Thằng tiên ước bán nhà bán đất góp cho các tội đồ để làm công việc phục vụ nhé. Thế từ đó ra cái tiền của nó biết dùng nó suy nghĩ ơn cứu độ nhiều hơn là lo cho thân xác. Hay ông sĩ quan ngoại giáo cũng vậy, dùng tiền của để tạo cho người ta cái nơi cầu nguyện, hội đường, một nơi cầu nguyện, nơi đọc sách thánh. Ta để ý đến 6 lần và chúng ta ghi tiền của nó giúp người ta đảm đạt đồng Chúa, thì chỉ có một lần chúng ta thấy là tiền của nó biết dùng thì chết xác được sức mạnh. Còn những lần kia là cái tiền của nó là cho người ta được sự sống cả hồn lẫn xác, đời này đời sau cho mình và cho người khác. Chính vì vậy mà trong bài đọc Phước Roma chương 16 có 37 chúng ta mới nghe ông Phaolô cất tiếng khen những người trong giáo đoàn. Ông nói là anh chị em là những người rất xuất sắc trong công việc truyền giáo. Ông kể rất nhiều người đồng góp với ông ấy, ra tù bỏ cám với ông ấy, bằng lòng hiến mạng sống để công tác với ông ấy. Rồi ông ấy nhắc đến cả cái anh Erato là quản lý kho bạc của thành phố giàu lắm, cũng công tác với các tín hữu để tham, để giúp ông Phaolô trong việc truyền giáo. Đó, đây là cái bài đọc chúng ta vừa nghe là rất nhiều người, kể cả ngoại giáo thời bấy giờ, người nghèo có, người giàu có, cũng góp, cũng chung tay, có tiền thì góp tiền, có mạng sống thì góp mạng sống với Phaolô để lo việc truyền giáo. Đó là cách dùng tiền của nó rất đẹp mà trong bài đọc chúng ta mới nghe ở trong Thư Roma chương 16 đó. Cũng chính vì người ta biết dùng tiền của đẹp lòng trước như vậy, không những cái giáo đoàn Roma ông khen mà cả giáo đoàn Philip nữa, ông cũng viết thư khen giáo đoàn Philip ở chương 4 câu 10 đến câu 19. Ông nói này, đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được tất cả, chứ không phải là do tiền bạc anh chị em góp cho tôi mà tôi chịu đựng cái khó khăn đâu, mà tôi chịu đựng, tôi có sức mạnh là do Chúa ban sức mạnh cho tôi. Tuy nhiên anh em đã chia sẻ với tôi khi tôi gặp cơn bất bách, không có hội thánh nào đóng góp vào cái tài khoản chi tiêu của tôi, chỉ có công đoàn Philip đóng góp cho những cái gì tôi tiêu riêng bản thân tôi, khiến sinh hoạt kết quả dồi dào nơi anh em. Thiên Chúa cho tôi được thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Đấy, cho nên rõ ràng là Phaolô viết thư khen bao nhiêu người tín hữu biết dùng tiền của công tác với ông để lo việc truyền giáo, để làm cho người ta biết Chúa Kitô là đấng nào. Vì thế Phaolô nhắc nhở cho chúng ta nói chung qua bức thư mà ông gửi cho Timôthêu ở thứ nhất chương 2. Ông nói rằng: tôi khuyên anh chị em hãy cầu khẩn Ngài Ba Thiên Chúa cho ai? Cho tất cả những người có quyền bình đang nắm giữ trong tay. Để những người có quyền đó, để họ dùng quyền làm cho dân cư được ăn, được sống hạnh phúc, được ăn cứ làm việc, sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh như chính tôi đã đặt Timôthêu làm người đó giảng tin mừng và làm tông đồ thầy dạy dân ngoại về mặt đức tin và chân lý. Đó. Tại sao ông Phaolô lại bảo cầu nguyện cho hết mọi người, nhất là những người đang nắm quyền mình? Tại sao? Tại vì khi anh mà có quyền có chức mà không có Chúa, không có ơn Chúa, không cầu nguyện đó, thì nó dùng quyền nó móc lột người ta, nó biến thủ, đúng không? Hỏi được cái ngân quỹ quốc gia thì nước nào cũng vậy, nó thông thủng nhiều lắm, vào tay ai? Vào tay những ông lãnh đạo ở trong nước chứ ai. Đấy, bộ Brazil mấy ngàn tỷ, làm gì cần nghèo vào đấy, toàn chắc chắn là những người cao cấp trong chính quyền, mất chừng 3 năm thì lắm. Rồi nghe nói cái vụ Thăng Long còn nhiều hơn nữa, cũng êm xuống. Đấy, chẳng những họ dùng quyền và biển thủ công quỹ quốc gia, họ còn dùng quyền họ lột người nào chân các ai, cái nhân nào thấp cổ bên họ vẫn làm. Cho nên cái anh có quyền mà không có ơn Chúa, ác lắm, không biết chia sẻ lắm. Đó là lý do mà Phaolô bảo cái công nghệ chế mọi người, nhất là những người có quyền chức. Chúng ta cứ tìm trong cuộc sống kinh nghiệm mình xem có mấy người có quyền chức mà biết dùng quyền của mình hướng dẫn người ta biết dùng của cải không? Có mấy người có quyền chức mà biết dùng của cải của họ mà lo cho người khác, họ thủ cho họ thì có. Chúng ta sẽ thấy cái người giàu họ có cho đấy, nhưng mà thả vẫn kép các con thù, chứ không bao giờ họ mất đâu. Tôi không quên trong chiếc ước cũ ở miền Nam Việt Nam này, cứ xuống đường hoài biểu tình chống tham nhũng, thì đó là cha Dương Hoàng Thanh này cũng thế, rồi đấy là cha Đinh Bình Đinh, rồi Mai Ngọc Quê, đông nguyên giáo dân xuống đường chống tham nhũng. Trời ơi, bây giờ tham nhũng còn nhiều hơn chế độ cũ, sao thế không trà nào xuống đường để chống tham nhũng coi, bắt ngay tức khắc. Chế độ cũ thì quậy đường chống tham nhũng, ở chế độ này không có tham nhũng, có ai dám xuống đường để mà chống tham nhũng? Rồi đấy, cho nên chế độ nào cũng tham nhũng đấy, kỳ đó người ta chống tham nhũng thời chế độ cũ. Tôi cũng quên người ta phàn nàn với ông thủ tướng Trần Văn Hương, ông bảo ông làm thủ tướng mà để cho những người lãnh đạo quốc gia này, những cơ cấu của máy đất nước này, nhiều người tham nhũng quá thôi, ông diệt hết đi. Ông trả lời rằng: nếu đồng bào bảo tôi diệt hết tham nhũng, không còn ai làm việc nữa. Mình nhớ mãi câu đó Trần Văn Hương nói: nếu mà bảo diệt hết tham nhũng thì không còn ai làm việc. Thế tại sao? Thấy chưa? Lãnh đạo có thoát được. Càng có quyền nhiều, đừng cao chức cả thì tham nhũng nhiều. Rồi chúng ta cứ nhìn trong xã hội chúng ta bây giờ này, bữa nay cái đưa ra tòa xử ông này tham nhũng, mai xưa ra tòa ông này tiền thủ, nhưng mà xử cái cấp thép riêu thôi, đúng không? Những thứ mà tiền thủ một vài tỷ có, mấy trăm triệu thì có, chứ còn tiền thủ mấy ngàn tỷ có bao giờ ra xử đâu, đúng không? Nhưng mà dù có xử những ông mà là móc ngoặc hay là tham nhũng, có thấy một người dân bình thường toàn là những ông viết không, toàn là cán bộ, đúng không? Toàn là cán bộ cao cấp của nhà nước ăn bẩn tham nhũng đưa ra tòa, đúng không? Đó chứ đâu có xử với cái bàn đa đâu, chứ nó có quyền thì nó tham nhũng ta, có đức người ta đang mì thì cũng đâu có ăn tội gì. Nó kia nó ăn cả mấy ngàn tỷ, đấy là để chúng ta để ý ra tòa xử tham nhũng toàn cán bộ không à, chứ đâu có xử thằng ăn mày nó đang tham nhũng đâu. Đấy, xã hội nào cũng vậy mà, xã hội này chúng ta thấy còn nhiều hơn nữa, nhất là xã hội mà không còn nhìn nhận biết đến Chúa, mất lương tri thì biết, chỉ khi nào chúng ta biết cầu nguyện cho hết mọi người, nhất là những người có quyền, được ơn Chúa sống có lương tri, biết hướng dẫn người ta sống ngày càng, biết dùng tiền của nâng đỡ người khác, thì thế giới này mọi người mới có thể kết lời cầu như đặc ca chúng ta vừa đọc, lên Chúa quan thờ, Ngài là vua của con, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Bao giờ thế giới này mọi người có quyền cũng như mọi người biết dùng của thì quả thật xứng đáng để kết lời cầu Thánh Kinh 145 câu 1 chúng ta vừa đọc, lên Chúa là đấng con tôn thờ, là vua của con, vua tức là ngày làm chủ, ngày điều khiển chúng con, chúng con xin chúc tụng danh Chúa đến muôn thuở muôn đời. Cho nên chúng ta là con cái Thiên Chúa, là con cái sự sáng, chúng ta đã ai cho chúng ta cũng biết rằng của cả chúng ta có thì do ông chủ trên trời, chúng ta chỉ là quản lý thôi, đúng không? Chỉ là quản lý. Thế thì chúng ta xử thế nào đấy? Cả tiếng mười hôm qua tôi kể cái gọi anh chàng quản lý bất lương ấy, tôi đã nói rằng xét về mặt đời ấy thì anh này không được phép, nhưng mà nếu nghĩ chúng ta là quản lý của Chúa lại được phép làm, phải không? Quản lý ở đời thì không được mất của Chúa như vậy, còn bây giờ chúng ta là quản lý của Chúa, ta cho mình khắp tay khắp không lên nào, đẹp hơn nữa không lấy vốn luôn, không có bất lương mà là người công chính, vậy điều chúng ta phải làm. Đó là một sự thay đổi. Cũng chính vì vậy mà câu tốt nhất ô tin mừng chúng ta mới đọc ở 2 Corinto chương 8 câu 9 nêu lên cái mẫu của Đức Giêsu, chúng ta theo mắt trước. Ngài vốn dĩ là đấng giàu có nhưng lại trở nên nghèo vì chúng ta, để nhờ sự nghèo khó của Ngài làm chúng ta nên giàu có. Đó, một sự thách đố. Chẳng những phải bắt chước cái anh quản lý kia không lấy lời mà cho cả vốn nữa thì càng hay, và Chúa Giêsu còn hơn nữa, để cho tất cả vũ trụ này mà cho cả mạng sống nữa, cho hết, không giữ cái gì cho mình cả, để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài. Đó, cái câu tôi có tin mừng đặt lên rất có ý nghĩa để mời gọi chúng ta nhìn lên Thầy Chí Thánh. Chúng ta bắt chước được bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu, có như thế chúng ta mới thực sự mang danh là con đấng tối cao. Và có như vậy mỗi khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta phải cùng của cả vật chất cho chúng ta là tạo vân đấy, để cất lời ca tụng Chúa trong Thánh Kinh 113-102 câu 1-7, nào chúng ta hãy ca ngợi danh Thánh Chúa, người cất nhắc nhân tài nghèo đúng được vươn lên. Đấy, chúng ta cho hết, chúng ta nghèo túng giống như Chúa Giêsu, để rồi lại được cất nhắc lên, kẻ nghèo được cất nhắc lên càng. Người ta kể chuyện rằng một người giàu có nhất ở bên Chầu, tức là Mạnh Thường Quân, giàu lắm. Thế thì dân đất tiếp biết ông này giàu lắm, hay sang vay tiền Mạnh Thường Quân. Này lâu lắm chẳng thấy trả gì. Thế Mạnh Thường Quân mới sai Phùng Huyên người sang đòi nợ người ta. Lục qua, có nợ nhiều quá rồi phải đòi chứ. Mà trước khi người đi, người coi trong nhà ta xem có thiếu gì không nhất. Rồi khi đòi được nợ thì mua cái nó về cho ta. Đây là Phùng Huyên nhẹ 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 ông đi quan sát nhà, cho ôi vàng bạc châu báu nhiều ơi là nhiều, mở tủ ra vàng, mở tủ ra một xoàn, mở tủ ra có gì ở ra hai cái điện thoại. Ôi giàu quá đấy rồi. Thế là ông xem trong nhà chú của ông là Mạnh Thường Quân quá đầy đủ, không thiếu cái gì. Mà giờ ông chủ đi vào khi đòi nợ phải mua cái gì trong nhà mình thiếu. Ông cũng vâng lời. Ông mới sang đất tiếp ông. Alo alo, tôi là đầy tớ của Mạnh Thường Quân, những ai nợ chủ tôi thì phải trả, không có tiền đưa ra vào. Thế là người ta phải vội vàng. Thế đợi đâu? Anh này, anh này, 5 triệu, anh kia 10 triệu, người khác 1 tỷ. Đưa ra, cũng thế được nào? Đưa chứ nào, cũng quẹt quẹt đôi nào, đưa được quẹt quẹt đôi nào, có thế. Ủa, sao nó đốt, nó cứ chết đầu thôi. Tại vì tôi lấy ý của chúng tôi là tha hết cho các người. Tôi đốt đi chứ nào thì, đốt, không đánh. Thế ông về đây không? Ông chủ cũng bắt chân tốt rồi. Thế thì người lấy nợ rồi thì người mua cái gì về cho nhà ta, người nói dạ tôi mua nghĩa. Mua nghĩa là gì quái nào, dạ tôi mua nghĩa cho thằng mày. Tôi kia tức quá, ngay bảo nó đi lấy nợ, nó mua nghĩa chả hiểu. Thế thời gian sau Mạnh Thường Quân mặc bụi nặng, bao nhiêu tài sản còn lại là bán hết để chạy thuốc mượn thành bệnh trắng tuyến giảm thì còn chờ chết. Đi dân tức tiếp nghe thấy ông này biết đâu mà mới sắp chết, đưa xu vào đưa ở sao vào thăm, nào là táo, nào là cam, nào là thịt bò, nào là nai rừng mà không có lá mì. Được sao toàn những cao đường quý vị mà ta ơi là người mà biếu cái ông chủ nhân hậu vì ông tha lời hết cho mình mà. Ông Nguyên tốt đấy, là được hết vàng bạc đến của cải quỹ tặng cái ông tân nhân của mình, mà bất nhân quá. Nhưng mà quan trọng nhất là họ sang về họ cho ông một cái lọ thuốc, họ bảo này uống thử con, ông uống khỏe lên, khỏe biết liền. Thế mà bao nhiêu tài sản mình bán đi mua thuốc uống gọi mà cái dân tất tiết nó có cái thuốc gì chắc nó làm ở trên cắm tung sao, cái lá cây gì đó, cái lợi cây nào đó, phải không? Không phải không chép. Bí mật lắm, nó đưa về phú gọi. Lúc đó Mạnh Thường Quân mới ngộ ra rằng Phùng Huyên đã mua nghĩa cho mình là thế.